đây là hai cái bờ, bạn chúng có thể đặt dọc theo cái bờ này ha. Đó, đây là một cái cách để mình xoa bóp cho cái đường, hai cái đường cột sống lưng của mình nó được thông. Và nếu mà đặt chúng xa ban ngày thì mình xa ở dọc hai cái bờ tay. Còn buổi tối thì hôm trước anh chia sẻ là đại chúng xoa cái lòng bàn chân là cũng vậy, tức là mình xoa dọc hai cái bờ chân của mình, thì nó sẽ giúp lưu thông hết tất cả các cái mạch máu hay là cái hệ thần kinh. Tại vì hai dọc theo cột sống lưng của mình, dọc theo cột sống lưng của mình thì mình sẽ có hai cái đường dây thần kinh chính, nó rất là lớn, nó có khi nó to hơn cái ngón tay cái của mình. Và nếu mà mình không có làm cho nó thông thì nó sẽ bị kẹt và nó sẽ làm đau. Và khi mà hệ thần kinh nó bị kẹt thì cái mạch máu mình nó cũng sẽ bị chèn ép luôn, tại vì tất cả nó nằm nó quấn gần với nhau. Đó, thành ra để cho mình được thư giãn thì mình nhớ là xoa bóp huyệt dọc sống mũi, dọc mí tóc trán, tay và bờ của chân. Chế độ ăn thì trở lại là hạn chế tất cả những cái thức ăn nào mà có quá nhiều chất canxum. Thật ra thì cơ thể mình nó cần có chất canxum, nhất là trong cái tuổi trẻ hay là những người qua 45-50, nhất là tất cả các cô khi mà mình mãn kinh thì xương của mình nó loãng rất nhanh. Nhưng mà do mình thiếu những cái chất khác để nó làm cho canxum nó đi vào trong xương hay nó đi vào trong răng, mà nó lại đi trật vỏ. Đó. Và khi nó đi trật vỏ mà mình ngồi trật vị trí nữa, là cái nguyên tắc xương gần xương sẽ tạo xương. Thành hãy cố gắng tập thể dục đều đặn mỗi ngày nửa tiếng, và khi mà mình đã có bệnh rồi thì cái động tác tập thể dục lễ Phật là cái động tác dễ nhất. Rồi thì còn cái suối nguồn tươi trẻ thì nó chỉ được có cái động tác thứ năm, cái động tác thứ năm, nhưng mà thật ra động tác thứ năm á thì nó không có uốn, tại vì cái động tác thứ năm á là mình chỉ đưa lên, mình đưa lên rồi mình đưa xuống, được có một cái mình chỉ có đưa lên thôi, rồi sau đó mình đưa xuống. Nó không có làm cho cái cột sống mình nó chuyển được cái dạng y như hình con cá. Thành khi mình lễ Phật thì chúng thấy không? Chẳng hạn như khi mình lễ Phật đó, là mình cong được cái này, mình cong được cái này, mình giảm được cái này, tức là nó đi hết cái cột sống của mình, nó đi cái này. Nếu giả sử như khi mình tập cái động tác này mà mình kết hợp thêm một cái nữa là mình cúi cái cổ xuống cong, xong rồi mình lật cái cổ lên lại nữa, tức là mình phải làm sao cho cái cột sống của mình đây á là nó luôn luôn nó di chuyển theo như hình sóng ha, di chuyển theo như cái hình sóng, thì như vậy nó sẽ được co giãn và nó sẽ bào mòn nhiều hơn. Thành kết hợp cái này cũng được, rồi mình kết hợp thêm cái lễ Phật, thì cái lễ Phật thì con thấy cái kết quả lễ Phật thì thường là nó kết quả cao hơn cái số nguồn tươi trẻ này. Số nguồn tươi trẻ này thì nó giảm về cái tendon, tức là cái gân cốt của mình, với cái thứ hai nó thông khí nhiều hơn là nó đi về hệ cơ, hệ xương. Yeah.
ăn là mình phải sử dụng những cái chất thức ăn là cực kỳ nhiều canxi mà cảm thấy mình cần phải ngưng bớt còn ăn để không có nhiều canxi được
sữa anh sữa
thì ở đây là các bạn này sẽ báo cho đại chúng biết tất cả những loại thức ăn nào mà mình có nhiều canxi. Thì thật ra như nãy con nói là không phải cơ thể mình nó không cần, cơ thể mình rất cần có nhiều canxi, nhưng mà cái vấn đề là mình sử dụng như thế nào để cho cơ thể mình nó hấp thu và nó đưa đến đúng chỗ. Cũng như không phải là cơ thể mình không cần dầu và cholesterol, cơ thể mình cần cái lượng dầu và cholesterol rất nhiều. Tại vì tất cả những cái hormone trong cơ thể mình, tất cả những tế bào trong cơ thể mình đều cần có chất đó hết. Nếu không thì mình bị nhiễm lạnh và mình bị thấm nước, cơ thể mình nó rã rời. Thành từng mỗi tế bào trong cái màng tế bào nó đều có chất béo, có chất cholesterol, có chất mỡ hết. Nhưng mà vấn đề là mình sử dụng như thế nào, mình ăn uống cho nó đúng, mình không chế biến nó phức hợp để cho cơ thể mình nó hấp thụ tốt, và mình ăn uống đúng giờ để nó đưa vào đúng vị trí. Chứ còn nếu giả sử như khi mình ăn, con nói trở lại cái vấn đề này trước khi con nói vấn đề dầu, tức là canxi của mình ăn, mình phân đều ra và mình ăn buổi sáng cho buổi trưa trong bữa ăn, thì như vậy khi nó hấp thụ thì nó sẽ đi vào trong máu của mình và nó đến các cái cơ quan nó cần thiết thì máu nó sẽ đưa tới. Và một trong những cái kỹ thuật mà khi con nói là mình nấu gạo lứt hay là đậu, mình phải ngâm cái thời gian lâu, thứ nhất là để mình loại trừ cái phytic acid, là nó sẽ trung hòa bớt, tức là nó làm giảm hết tất cả những cái canxi của mình có trong đó. Nhưng mà cái mục đích thứ hai là để nó đem nó nối kết cái canxi và tất cả những chất khoáng đó vào trong cái amino acid. Và như vậy khi đó cơ thể mình nó hấp thụ và thì nó sẽ chuyển tới ngay cái nơi nó cần thiết, chứ nó không để cho cái ăn nó đi lang thang và ăn để tầm bậy. Đó, thành ra nếu mà cũng cái thức ăn đó mà bây giờ giả sử như mình không chế biến đúng cách thì như vậy cái canxi nó sẽ nằm riêng và cái amino acid nó nằm riêng, và khi ảnh đưa thì do cái sự không đồng bộ hay là có một cái từ thiếu sót nào đó trong cái communication của nó sẽ đưa đi không đúng chỗ và nó storage không đúng chỗ, thành ra mình mới có vấn đề bệnh lý. Rồi cái thứ hai nữa là mình cũng phải điều phối, tức là cơ thể mình nó chỉ hấp thụ canxi được trong bữa ăn chính, là bữa ăn lớn thôi, là tại vì nó cần có những cái carrier. Như hồi nãy các nói là chẳng hạn như nó cần phải có cái amino acid. Nếu mình ăn những thức ăn hay là mình ăn trái cây, mình uống sữa mà có nhiều canxi quá, mà trong khi cái bụng mình nó đói, thì như vậy cái lượng canxi nó quá nhiều, nó không có những cái chất khác để làm cái carrier cho nó, tức là cái phương tiện vận chuyển cho nó, thì nó sẽ để ra cái chỗ sai. Đó. Và cái thứ ba nữa là chẳng hạn như nếu mình ăn buổi tối, chế độ ăn có canxi nhiều mà mình ăn trễ thì cơ thể mình nó sẽ không hấp thu được, và tới cái giờ nó nghỉ làm việc rồi thì nó sẽ để bất cứ cái chỗ nào nó thấy thuận lợi. Thành chính vì vậy mà mình bị bệnh lý, chứ không phải là mình ăn nhiều hay ít. Thậm chí có những người thiếu canxi, tức là xương mỏng nhưng mà vẫn bị thoái hóa cột sống hay vẫn bị gai cột sống, tức là do chế độ ăn uống của mình không hợp lý, chứ không phải là mình ăn quá nhiều canxi. bên cạnh đó, tức là mình cũng phải ăn nhiều cái chất khác, chẳng hạn như mình phải có magnesium, có silicon, zinc, có những cái yếu tố vi lượng khác để nó giúp cho cái calcium được đưa vào và nó nối kết vào trong xương đó. Chứ còn nếu mà không có những yếu tố đó thì chẳng hạn như mình có gạch mà mình không có xi măng thì mình đem lên mình dùng gạch một lát cao nó sẽ đỏ. Thì giống như ở đây cũng vậy, nếu mình có calcium mà mình không có những cái yếu tố vi lượng để nó kết dính vào xương thì lúc đó nó sẽ đào thải ra và nó đi vào máu, hay là nó đi vào những cái chỗ mà không chính, không đúng của nó. Và có những cái calcium tốt và có những cái calcium không tốt. Chẳng hạn như những cái calcium mà trong rau, quả, trái cây đây thì nó tốt. Nhưng mà chẳng hạn như nếu cái vỏ cà chua thì không nên. Hay là chẳng hạn như rau dền, khi mà mình nấu với các cái thức ăn mà nó có, chẳng hạn như khi mình nấu với canh chua mà có chuối, hay là mình nấu một cái thứ gì đó mình ăn trong cái bữa mà nó có cái chất chát ha, thì lúc đó tất cả những calcium đó nó sẽ bị kết tủa và nó sẽ đưa tới những cái vị trí mà máu mình không hấp thụ được thì nó sẽ đưa vào xương đó. Thành ra có những cái calcium nó không có tốt cho cơ thể mình thì mình có thể loại bỏ, hay là có những cái lúc mình ăn thì mình phải biết phối hợp ăn như thế nào để cho nó không có deposit ở những chỗ không đúng của nó. Rồi, anh ấy.
Dear Thai, dear Sangha, good morning. Dear Thai, in the past 6-7 months, I developed somewhat of a discomfort in my right hip. I'm not sure if it's the bone and the socket, or the tendons, and or if it's the muscle around that area, and it's in the upper right part of the hip. So could you please offer me some suggestions to work with that?
Thank you for your question. I remember that. Oh, anh biết dạ. Cái cây của anh bạn này nó giống như là một thiền sinh. Lúc trước ở sống thường, cái anh chàng mà cao cao, sau đó anh xuống dưới sơn hạ. Tức là có thể đầu tiên hết là do khi ảnh ngồi thiền, ảnh ngồi bị lạch. Thì khi mình ngồi bị lạch như vậy thì cái cơ của mình, chẳng hạn như khi mình ngồi lạch một bên như vậy thì cái cơ bắp nó sẽ kéo để nó cân bằng trở lại, và một thời gian thì nó sẽ làm cho cái dây chằng nó kéo căng và cái cơ bắp nó phải chịu lực, do đó khi nó căng lên thì nó mỏi và nó đau. Cái yếu tố thứ hai nữa kết hợp thêm đó, nó tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình nó lâu hay mau. Khi mà mình bị lệch như vậy thì cũng vậy, các cái khớp xương chậu của mình nó sẽ không đúng với vị trí của nó và nó có những cái nó gần lại với nhau, thì calcium nó cũng có thể bị deposit ở đó và nó tạo nên những cái gai. Mà cái đó thì người ta không gọi là gai mà người ta gọi lên những cái khối u, hay là nó là một cái bump up thôi, tại vì nó không có như cái cột sống mình mà nó có từng cái khúc, từng cái lớp một. Thành khi mà mình trở lại cái vị trí bình thường thì cái xương kia nó đã u lên cục rồi, thấy không? Thành khi mình trở lại vị trí bình thường thì cái xương bên này nó bị u lên cục rồi, thành mình thấy nó đau là mình không trở lại được đó. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba nữa, tức là cũng có thể là do mình, khi mình hoạt động nặng cái khớp của mình nó hơi bị lệch ra khỏi cái vị trí một tí xíu. Thành ra cái này để chẩn đoán chính xác cái nguyên nhân nào gây nên cái bệnh đó thì mình có thể kiểm tra bằng cách thay đổi cái vị trí, theo dõi cái điểm đau và cái độ đau của nó. Rồi khi mình di chuyển thử coi là nó có thay đổi cái severity, tức là cái độ đau của nó nhiều hay ít. Nếu mà mình đã sử dụng tất cả các cái kỹ thuật để điều chỉnh nó rồi mà mình vẫn thấy nó còn đau thì mình phải đi chụp hình để coi cái xương của mình nó có vấn đề nặng hay không, coi khớp của mình nó có nằm đúng vị trí hay không. Nếu mà khớp của mình sau khi mình chụp hình về mà nó có vấn đề, nó nằm không đúng vị trí thì mình kéo, mình điều chỉnh nó lại. Mà cái đó thì đòi hỏi phải những người có chuyên khoa một tí xíu, gọi là những người chuyên nắn xương. Hay là nếu mà mình thấy cái xương của mình nó bất thường, tức là nó có bầm ấp, nó có u lên tí xíu, thì lúc đó cũng với cái động tác tập thể dục mình giúp cho nó điều chỉnh trở về cái vị trí bình thường của nó. Và bên cạnh đó mình có thể làm giảm đau bằng cách rang muối nóng, mình đắp lên cho nó rút bớt. Mình có thể sử dụng gừng, mình giã nát và mình cho thêm dầu mè, mình đắp lên. Mình có thể hạn chế ăn bớt tất cả những thức ăn nào nó mang tính âm nhiều để nó rút bớt cái khí âm ra, thì như vậy cái xương nó sẽ xẹp xuống lại. Và như vậy thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề của nó.